đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đừng giam hãm tâm mình trong ngục tù vô minh". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, cái pháp thoại hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một đôi điều về những cái ngục tù ở trong cuộc sống. Ngục tù là gì? Đó chính là cái nơi mà nó chôn vùi ta, cái nơi mà tất cả những cánh cửa đều được khóa kín trở lại để cho con người không thấy được đâu là cái hạnh phúc chân thật để sống với những ước mơ cao quý ở đất con người của mình. Hình ảnh những ngục tù trong cuộc sống ở đâu và ở lúc nào mà lại không có? Bất cứ xã hội nào cũng vậy, cũng đầy dậy những ngục tù ra đó, những ngục tù để mà chôn vùi những kẻ phạm pháp, những kẻ giết người, những kẻ cướp của. Ngục tù để chôn vùi những con người gây đau khổ cho đồng loại, vi phạm lấy những cái luật pháp của quốc gia. Những ngục tù như vậy, xã hội nào, đất nước nào cũng đều có hết cả, từ xưa đến nay. Và ai mà không thấy được rằng sống trong những ngục tù như vậy, con người sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Sống trong những ngục tù như vậy, coi như cả cuộc đời của mình, tuổi thanh xuân của mình không còn nữa. Sống trong những ngục tù như vậy, làm sao con người có thể theo đuổi để thực hiện cho được những ước mơ tốt đẹp cho đời sống này? Nhưng mà thưa quý vị, đời sống của con người không chỉ có những ngục tù như vậy, còn nhiều, rất nhiều hơn nữa. Những ngục tù mà có nhiều khi ta thấy, có nhiều khi mình sống ở trong đó mà mình không ý thức được rằng đó là ngục tù. Gia đình đó, chiếc nôi của yêu thương, chiếc nôi mà từ đó con người lớn lên để hưởng lấy những hạnh phúc ở trong đời sống, rất nhiều khi và với rất nhiều người, nó cũng có thể trở thành những ngục tù để khiến cho những người con tuổi đời chưa bao nhiêu đã nuôi lấy cái ước mơ thoát ra khỏi cái ngục tù của gia đình để sống cho cái tự do của mình. Những gia đình mà ở nơi đó tình thương không có mặt, sự cảm thông giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa anh chị em ruột thịt với nhau, không có sự cảm thông và yêu thương giữa những con người như vậy cùng sống trong một mái nhà, thì thưa quý vị, mái nhà đó cũng không khác gì một ngục tù để mà chôn vùi con người ở trong đau khổ và chịu đựng. Rồi xã hội này nữa đó, biết bao nhiêu xã hội mà có lẽ người dân Việt Nam chúng ta đã từng kinh qua hơn hết. Những xã hội mà ở đó con người không có tự do, những xã hội mà ở đó con người bị kiềm kẹp, con người bị áp bức, những xã hội mà ở đó con người ngay cả không được sống cho những cái ước mơ hạnh phúc của đời mình. Những xã hội như vậy cũng đâu khác gì một ngục tù to lớn kềm hãm một dân tộc, kềm hãm cả những thế hệ để không cho vươn lên được, để mà tìm tới một tương lai tươi sáng cho chính mình, cho con cháu mai sau của mình. Thế giới này cũng đang đầy những ngục tù như vậy, ở những quốc gia độc tài, những quốc gia mà người dân bị tước đoạt tất cả những tự do quyền sống của mình. Nhưng mà cũng không phải chỉ có chừng đó ngục tù. Ngẫm cho cùng, chúng ta còn có biết bao nhiêu ngục tù mà ý thức hoặc không ý thức chúng ta đang sống ở trong đó, để cho con người của mình không còn thực sự có được cái tự do thực sự nữa. Thưa quý vị, nghèo khổ là một thứ ngục tù. Bởi vì có biết bao nhiêu người sống trong cảnh nghèo, vùng vẫy suốt cả một cuộc đời và vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái nghèo khổ, cái đói, cái lạnh, nó chi phối bao trùm lên trên cuộc sống của mình. Nghèo khổ là một thứ ngục tù. Và mặt khác, giàu sang cũng rất nhiều khi là một thứ ngục tù. Biết bao nhiêu người sống trong cảnh giàu sang nhung lùa, tiền tài của cải dư dật, mà hoàn toàn cứ thấy mình bị tù túng, cứ thấy mình không nếm được cái hạnh phúc chân thật của một đời sống tự do thực sự. Tôi nhớ lại có một cô con gái của một người diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hollywood. Cô ta đó đã từng trốn cái gia đình của mình để sang ở bên London mà sống cái cuộc đời của một kẻ vô gia cư. Và cái lời phát biểu của cô ta thực là đáng cho chúng ta suy ngẫm. Cô bảo rằng khi mà cô sống với gia đình của cha mẹ cô trong một cái lâu đài ở tại Beverly Hills, tự nhiên cô cảm thấy bây giờ nghĩ lại mà run sợ, hãi hùng. Bởi vì ở đó không khác gì một ngục tù. Đụng tay vào cái chỗ nào, một đồ vật nào trong cái ngôi nhà của gia đình đó là cũng phải có người tới mà lau chùi nó trở lại. Những đồ vật quý quá, cái lâu đài đó đẹp quá, và cuộc đời tuổi trẻ của cô ta đã chôn vùi ở trong đó. Thế để rồi khi mà thoát khỏi cái ngục tù giàu sang đó, sống cuộc đời của một kẻ không gia đình ở tại cái thành phố London rộng lớn, cô cảm thấy mình tự do biết bao nhiêu. Giàu sang rất nhiều khi nó cũng là một thứ ngục tù, quý vị. Và biết bao nhiêu con người sống với giàu sang, bị sự giàu sang, bị sự tiền tài, bị cái nhà cửa xe cổ, nó trói buộc con người của mình. Không những trói buộc, nó còn hủy hoại biết bao nhiêu hạnh phúc, biết bao nhiêu giá trị cho đời sống của con người. Vì giàu sang mà người ta bỏ nghĩa quên tình, vì giàu sang mà người ta làm khổ đau chứ biết bao nhiêu người khác. Giàu sang đó là một thứ ngục tù, đâu có khác gì đâu quý vị. Sẽ có những con người sống về quá khứ, ngày đêm cứ mơ tưởng lại những ngày đã qua huy hoàng và bây giờ không còn nữa trong cuộc đời của mình. Sống về quá khứ như vậy để rồi làm khổ vợ, khổ chồng, làm khổ con cái của mình. Khi mà cái hiện tại không còn đâu nữa, những cái hào quang của một quá khứ đã mất đi rồi. Quá khứ như vậy cũng là một thứ ngục tù để chôn vùi con người ở trong cái ảo ảnh của hạnh phúc, không có chân thật chút nào hết cả. Có những con người, có những người thân yêu của mình đã mất đi rồi, và rồi cứ bị ám ảnh bởi những người đã mất đó, cách này hoặc cách khác. Những con người như vậy, đối với họ, quá khứ đúng là một ngục tù. Những hình ảnh của quá khứ chính là những bức tường mà chôn vùi họ ở trong đó, khiến cho chẳng biết bao giờ có thể thoát ra được. Lại có những con người khác, ngày đêm chỉ biết mơ mộng chuyện tương lai. Mơ một ngày mình trúng được lottery, mơ trở thành triệu phú ngày mai, mơ trở thành mình làm ông này chức nọ, mơ để mình cưới được những người vợ thế nọ thế kia. Toàn là sống với những mơ mộng, những hão huyền như vậy. Những con người đó cũng không thực sự sống. Những con người đó cũng biến tương lai của mình trở thành một thứ ngục tù. Đã có biết bao nhiêu chủ việc, đã có biết bao nhiêu ý thức hệ đem tương lai mà ru ngủ con người, để xô đẩy cái thế hệ hiện tại hy sinh cuộc sống của mình cho một ảo ảnh ngày mai chẳng bao giờ tới hết cả. Những con người đó cũng sống trong một ngục tù của một tương lai mà không bao giờ có thực hết cả. Rồi những ý thức hệ, những khuynh hướng, những chủ thuyết chính trị ở trong đời sống của con người cũng rất dễ dàng biến con người trở thành những tù nhân cho những ý thức hệ xã hội và chính trị như vậy. và lịch sử con người đâu thiếu những cái đó đâu quý vị. Có những con người chìm đắm trong những ý thức hệ xã hội chính trị, và rồi họ sống như những con cừu ở trong một đàn cừu, chỉ biết bước theo cái dấu chân của con đi trước, mà chẳng bao giờ còn có thể mở được con mắt của mình nhìn ra những chân trời cao rộng, chỉ biết sống vào đó, biến chủ việc đó thành ra một cái ngục tù, thành ra một pháo đài, để rồi dẫm đạp lên trên hạnh phúc của người khác, để rồi tạo ra bao nhiêu thảm họa ở trong đời sống của con người, của dân tộc, và nhiều khi của cả một phần lớn nhân loại ta nữa. Nhưng mà đâu phải chính trị là ngục tù không thôi. Rất nhiều khi tôn giáo nó cũng trở thành một thứ ngục tù quý vị. Biết bao nhiêu người không biết từ những cái niềm tin lâu đời đâu đó không biết, và cứ sống mãi miết, sống cho những niềm tin mù quáng, những niềm tin chỉ chôn vùi con người ở trong sự tâm tội, tin một cách không chân thật, tin một cách không sáng suốt, tin mà chỉ biết nhắm mắt tin theo người này hoặc kẻ khác, nhắm mắt tin theo một cái truyền thống đã lâu đời, nhắm mắt tin theo tiếng nói của những kẻ có uy quyền ở trong xã hội, nhắm mắt tin theo những cái phong tục tập quán mà nhiều khi chẳng có ích lợi gì cho đời sống con người hết cả, chỉ tốn tiền tốn bạc, chỉ tốn thì giờ cách vô ích. Thế mà họ cứ mãi miết sống ở trong đó. Những con người đó cũng đang biến cái niềm tin của mình trở thành một ngục tù, và những ngục tù như vậy không dễ dàng mà thoát ra được đâu quý vị. Tôn giáo rất nhiều khi trở thành một ngục tù. Càng rõ hơn nữa khi mà tôn giáo biến con người trở thành những cái mê tín, và nguy hiểm hơn nữa khi mà ngục tù tôn giáo đó biến con người trở thành những kẻ cuồng tín. Đã có biết bao nhiêu con người trong các tôn giáo của lịch sử nhân loại đã từng nhân danh tôn giáo của mình, đã từng chỉ biết nhắm mắt đi theo tiếng gọi tôn giáo của mình, mà chà đạp lên trên mạng sống của biết bao nhiêu con người, của biết bao nhiêu dân tộc quý vị. Thảm họa của lịch sử con người mà tôn giáo gây ra đâu phải là hiếm có đâu. Từ ngàn xưa cho ngay cả từ cái thế giới văn minh tiến bộ ngày nay, có những con người sống với một cái tôn giáo và chỉ biết tôn giáo của mình thôi, không chấp nhận bất cứ một tôn giáo nào khác hơn hết cả, chỉ biết độc tôn độc tài cho cái tôn giáo của mình. Những con người như vậy cũng chính là những kẻ đang sống trong cái ngục tù tôn giáo của mình. Mà tôn giáo như vậy thay vì mở rộng cánh cửa để con người hướng tới những chân trời hạnh phúc, một tôn giáo mà như vậy chỉ biến con người trở thành những kẻ cuồng tín, và thậm chí những kẻ cuồng sát không gượng tay chút nào hết cả. Đâu phải một con người lớn lên cách bình thường tự nhiên giữa xã hội mà lại có thể trở thành những kẻ hung đồ ác sát. Đâu phải tự nhiên có những người khủng bố cách này cách khác. Và những cái đó thưa quý vị, tôn giáo trong một cách nào đó nhiều khi cũng dễ dàng để trở thành một ngục tù và chôn vùi con người ở trong đó, sống trong ảo tưởng mê tín, và cuối cùng cũng chỉ chết đi trong một ảo tưởng thiên đường mà chẳng bao giờ có mặt thực sự hết cả. Tôn giáo trở thành một pháo đài, và vì nó trở thành một pháo đài cho nên tôn giáo này đối kháng với tôn giáo khác, tranh chấp với tôn giáo khác, và đưa tới bao nhiêu những sự kiện bi thảm ở trong lịch sử của con người. Và đó là một điều không phải hiếm có chút nào hết cả. Tôn giáo mà như vậy thì nó cũng không khác gì một thứ ngục tù hết tất cả quý vị. Có những con người sống trong danh vọng, và danh vọng đó cũng trở thành một thứ ngục tù. Ngày đêm chỉ ước mơ danh vọng, ngày đêm chỉ vì danh vọng mà làm khổ gia đình, làm khổ đồng loại, làm khổ cả một dân tộc. Vì uy quyền, vì danh vọng, vì quyền lực và quyền lợi của chính mình mà bất chấp đau khổ mạng sống của người khác. Thưa quý vị, đó cũng là một hình thức ngục tù chôn vùi con người ở trong đó. Tất cả những ngục tù đều là những cánh cửa khép kín để cho tâm trí con người không còn mở rộng ra được, để nhìn thấy những chân trời rộng lớn thế. Ngục tù đó, con người chúng ta ở nơi đây rất nhiều khi là tự do, nhưng mà cuối cùng vẫn là những ngục tù hữu hình hoặc vô hình đang bao trùm lấy con người, đang bao trùm lấy tâm trí, bao trùm lấy cuộc sống của mình. Hãy nhìn lại chính mình để thấy đâu là cái ngục tù mà mình đang sống trong đó. Và chỉ khi nào mình ý thức được những ngục tù như vậy, mình mới có thể phá vỡ được những cánh cửa ngục tù để thực sự bước vào trong cái cảnh giới của tự do thực sự. Còn nếu không, mãi mãi mình vẫn cứ là một thứ tù nhân thôi quý vị. Ngẫm trở lại, từ những nhà tù ở trong các xã hội, mà xã hội nào cũng có hết cả, cho đến những ngục tù mà con người tạo ra cho mình và cho nhau, đến những ngục tù ngay cả trong cái đời sống tinh thần, đời sống tín ngưỡng của mình. Thực sự mà nói, tất cả những ngục tù đó chỉ là những ngục tù ở bên ngoài. Khi mà Đạo Phật nói tới ngục tù là nói tới một cái ngục tù căn bản hơn, cốt yếu hơn, một ngục tù mà từ đó tạo ra tất cả những ngục tù khác. Đó chính là cái ngục tù tham dục, sân hận, si mê ở đấy con chính mình. Kẻ nào bị lòng tham xúi dục, kẻ nào bị lòng tham như một động lực để mà hành động, kẻ đó sống trong ngục tù của tham dục. Và vì ngục tù của tham dục đó mà kẻ đó trộm cướp, kẻ đó giết người, kẻ đó chà đạp lên đến sự sống của người khác. Kẻ nào ôm lòng thù hận mà sống, kẻ đó sống trong ngục tù của sự thù hận, ngày đêm tâm hồn bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa thù hận như vậy, kẻ đó làm sao có được hạnh phúc ở trong cuộc sống này đấy? Kẻ nào sống trong mê mờ tâm tối, kẻ nào không có trí tuệ để nhìn ra được cái sự thật của đời sống, kẻ đó mãi mãi sẽ sống mãi trong những ngục tù tâm tối như vậy. Chính vì tham dục, chính vì sân hận, chính vì si mê mà con người tạo ra những ngục tù ở trong cuộc sống của mình. Chính bởi vì tham dục, sân hận, si mê mà con người ta tạo ra những ngục tù ở trong tư tưởng, trong ý thức hệ, trong chủ nghĩa xã hội và ngay cả ở trong tôn giáo của mình. Đạo của Phật, đạo của giải thoát chính là phá vỡ tất cả những ngục tù đó để mà có thể bước vào chân trời tự do thực sự. Đạo của Phật, đạo của giải thoát chính là để cởi trói cho con người ra khỏi những ngục tù như vậy. Và giải thoát con người như vậy đó, căn bản cốt yếu không chỉ là triệt hạ những ngục tù ở trên mặt đất, mà căn bản cốt yếu là phải cởi bỏ những ngục tù ngay ở trong tâm tư của mình, ngay ở nơi đầu óc của mình, ngay ở cái ý thức con người của mình. Chỉ khi nào con người thoát khỏi những ngục tù của tham dục, những ngục tù của sân hận, những ngục tù của si mê, chỉ khi đó con người mới thực sự sống giải thoát và hạnh phúc. Chỉ khi đó con người mới không bị những ảo tưởng lừa lọc. Khi đó con người mới không đuổi theo những ảo ảnh. Chỉ khi đó con người mới có thể thực sự gieo rắc hạnh phúc cho mình và cho đời sống của tất cả mọi người ở trên mặt đất này. Sống trong ngục tù, mình không chỉ làm khổ mình sẽ làm khổ biết bao nhiêu người quý vị. Gia đình mà biến nó thành ngục tù thì con cái đau khổ. Đất nước mà biến nó thành ngục tù, cả một dân tộc đau khổ. Những kẻ nắm những quyền lực ở trong thế giới mà sống trong ngục tù thì cả thế giới này sẽ đau khổ, sẽ không thể nào thoát khỏi những thảm họa của nó. Cho nên cái mà Đạo Phật kêu gọi đó là kêu gọi con người trở về, nhìn rõ những ngục tù ở ngay đi chính mình, đập vỡ những cái bức tường đã xây nên những ngục tù đó ở đấy con người của mình. Và chỉ có khi đó con người sống không tham dục, sống không sân hận, sống không si mê, sống với tình yêu thương mở rộng, chỉ khi đó con người mới thực sự có tự do tự tại. Và đó chính là cái ý nghĩa của cái câu kinh Bát Nhã mà mỗi tuần ở nơi đây chúng ta tụng đọc một vị Bồ Tát nương vào ở trong cái trí tuệ bát nhã ba la mật để cho tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại mà không sợ hãi, mà thoát khỏi tất cả mọi mộng tưởng, thoát khỏi tất cả mọi điên đảo, chính nghĩa là thoát khỏi tất cả những ngục tù chôn vùi con người ở trong đau khổ. Đừng để tâm mình bị trói buộc, bị chôn vùi. Đừng để tâm mình ở trong ao lầy. Hãy để tâm mình như một bầu trời rộng mở thanh thang. Chỉ có khi đó mình mới thực sự có tự do. Phật pháp không bao giờ là một ngục tù. Đạo của Phật, ai mà biến nó thành một ngục tù, người đó đúng là đang hủy hoại đạo của Phật, chứ không phải là người đó đang sống theo đạo của Phật. Chỉ một câu này thôi. Trong mỗi ngày lễ mà chúng tôi sướng lên để lễ lại, nhất tâm đặt lễ, tần hư không biến pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai, tất cả tôn pháp. Câu đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là hôm nay xin lễ lại, xin quý trọng tất cả những lời dạy nào từ trong quá khứ cho tới hiện tại, cho tới cả tương lai, mà những lời dạy đó đưa con người tới sự hiểu biết chân thật, những lời dạy đó đưa con người tới hạnh phúc chân thật. Không kể rằng đó là những lời dạy của Phật hay là những lời dạy của bất cứ một con người nào ở đến bất cứ một truyền thống nào, trong bất cứ một nền văn hóa nào. Bất cứ lời dạy nào mà đưa tới sự hiểu biết chân thật, đưa tới sự giải thoát hạnh phúc chân thật, những lời dạy đó được gọi là pháp, được gọi là chánh pháp. Và khi một người Phật tử lễ lạy như vậy, mình sống với một cái gì rộng lớn biết bao nhiêu. Đạo của Phật đó có bao giờ biến thành một ngục tù để cho con người thờ phụng, để cho con người sợ hãi, để cho con người lấy đó làm cái pháo đài mà làm khổ đau những người khác đó quý vị. Kính lạy pháp chính là kính lạy tất cả những lời dạy chân thật, dù lời dạy đó xuất phát từ một kẻ nghèo khổ nhất trong xã hội, dù lời dạy đó ở nơi bất cứ một cái kẻ nghèo khổ nhất trong đời. Lời dạy nào đúng với chánh pháp, lời dạy nào đúng với sự thật, tất cả lời dạy đó thưa quý vị đều là giáo pháp hết cả. Hiểu được điều đó, mình sẽ thấy đạo của Phật đó rộng mở biết bao nhiêu. Và tâm hồn của một người Phật tử thực sự, cái tâm hồn đó rộng mở biệt bao nhiêu. Xin thành thật cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thương ta đứng giữa nơi này, bao la trời đất mà xây một tù. Xuân hoa hạ thời rồi thu, vô thường phân đêm rồi mai gói tình thân mình chiếc thần tứ đại mặc tình bỏ rơi. Thương thân nói chẳng nên lời, còn ai mắt chẳng lệ rơi xuống xuôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.